Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm Giáp Thân. Quý Phật tử về đây tu niệm Phật một ngày. Trước khi vào thời khóa tu tập, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý Phật tử được đầy đủ sức khỏe và đạt được an lạc thanh tịnh trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào thời khóa tu tập, mà chúng tôi xin nói một vài vấn đề về Phật pháp. Thì đề tài hôm nay chúng tôi trình bày cái tựa đề là tẩy trần. Tẩy trần là gì? Tẩy có nghĩa là làm cho sạch. Trần là bụi, là những thứ dơ. Tẩy trần là làm sạch những thứ dơ bẩn. Ở trong cuộc sống của chúng ta có những thứ dơ cần phải được làm sạch, như thân thể dơ, rồi quần áo dơ, đồ vật dơ, nhà cửa dơ, mình cần phải làm sạch. Thậm chí tâm ý của chúng ta dơ cũng phải làm cho sạch. Việc làm sạch các cái thứ dơ bẩn đó là chuyện bình thường. Mỗi một ngày khi chúng ta ngủ thức dậy, trong miệng mình nó hôi, mình phải súc. Răng mình nó dính những cái chất bẩn thì mình phải đánh cho sạch. Sau đó mình rửa mặt. Và thường thì chúng ta thấy hai con mắt của mình nó cũng có những cái cục bụi ghèn, chúng ta cũng phải làm sạch. Trước khi đi làm thì mình cũng phải đến cái gương soi xem cái mặt có sạch chưa, đầu tóc như thế nào. Riêng mấy bà mấy cô thì cũng phải bôi một chút gì đó cho nó hồng hồng đỏ đỏ rồi đi làm. Trong khi chúng ta đi làm thì mồ hôi nó ra, bụi nó bám vào. Khi làm về mình phải tắm rửa. Thì lúc tắm thì chúng ta kỳ ra thì thấy những cái lớp đất. Tắm được, con người mình thấy nó mát mẻ, khỏe khoắn, sạch sẽ. Quần áo của mình cũng vậy. Trong một ngày mặc dơ bẩn mình phải giặt. Sau khi giặt xong, không những sạch mình còn muốn cho nó đẹp, có nghĩa là cũng phải ủi một chút cho nó thẳng thắn để mặc vào coi nó được. Rồi thì trong nhà của mình cũng vậy. Mỗi một ngày mình phải quét dọn. Đồ đạc mình phải lau chùi. Có những thứ mình làm sạch trong ngày hay là sạch liền. Chẳng hạn như mình ăn cơm thì phải rửa chén rửa bát liền, không thể bỏ. Quần áo thì dơ mình cũng phải giặt. Nhà cửa bụi mình phải quét liền. Có những thứ một tuần hay là tháng mình mới giặt. Quý vị biết cái gì không? Mùng màn chiếu gối, tuần mình mới giặt lần. Cái đó là những người siêng ha. Còn bình thường chắc cũng phải tới 1 tháng à. Khi 2-3 tháng mới giặt lần. Còn nhà cửa thì có lẽ chờ tới Tết mới quét mắng nhện, hoặc là sơn phết lại cho sạch. Như vậy có những thứ dơ bẩn mình phải làm liền ở trong ngày, có những thứ có thể một tuần hoặc là tháng, có những thứ cả năm chúng ta mới làm sạch sẽ. Khi chúng ta mặc quần áo sạch sẽ thì người ta biết được con người mình như thế nào. Cho nên có câu nhìn y phục biết tư cách. Nhìn cái bên ngoài của mình ăn mặc sạch sẽ, người ta biết con người đó như thế nào. Một hôm nào đó quý vị đi ra ngoài đường, gặp một người mặc bộ đồ cả mấy tháng không giặt. Người thì dơ bẩn, tóc tai bù xù, vừa đi vừa nói vừa cười, thì chúng ta biết người đó là người gì? Người không bình thường, phải không? Còn người bình thường là phải ăn mặc sạch sẽ. Người không bình thường cho nên mới dơ bẩn như vậy. Còn có những người chúng ta thấy ăn mặc dơ bẩn, lôi thôi lết hết, nhưng mà lại là cái người siêu thường. Chẳng hạn như ở bên Trung Quốc có một vị tăng gọi là Tế Điên Hòa Thượng. Vị hòa thượng này ăn mặc dơ bẩn, lôi thôi lết hết, có khi ăn thịt, có khi uống rượu nữa. Thế nhưng ai bệnh á, đến á, ngài lấy cái tay á, ngài cọ cọ vô thân nè, vò ra một cục đất, viên thành một viên giống như thuốc á, cho uống hết bệnh. Thì đây là những bậc gọi là siêu thường, chứ không phải là không bình thường. Còn chúng ta nếu mà để quần áo dơ bẩn, người dơ bẩn thì chắc chắn là người không bình thường. Khi chúng ta đến nhà một người nào đó, mình thấy nhà cửa bề bộn, sân thì dơ bẩn, ở trong thì không có lau chùi, thì chúng ta biết rằng người ở trong nhà đó không được sạch sẽ. Khi quý vị đến chùa, thấy ngôi chùa sạch sẽ, ngăn nắp, thoáng mát, thì mình biết rằng những người ở trong chùa đó nó cũng giống giống như vậy. Còn nếu mình đến cái chùa, thấy ở đằng trước sân rác rưới bừa bãi, khi lên trên chánh điện thì bụi bặm màng nhện, vào trong phòng khách thì đồ đạc bừa bãi, xuống nhà bếp thì dơ bẩn. Mình biết cái người ở trong chùa đó như thế nào, chắc chắn rằng cũng không được sạch. Bởi vì ở cái bên ngoài là thể hiện ở bên trong. Trước đây ở trong chùa chúng tôi khoảng vào năm 78-79, hòa thượng ở đây có nuôi các cụ già neo đơn, cũng một số các cụ. Thì thường thì hai cụ là ở một phòng, mà một phòng nó bề ngang 3 thước, bề dài 6 thước, nhưng mà lại ngăn làm đôi. Thì như vậy là được 2 phòng, mỗi phòng 3 thước vuông. Thì cái dãy phòng phía trước ngăn đó thì nó quay về phía chánh điện, người ta đi qua đi lại nhiều, thấy được. Còn cái phòng dãy phía sau, trước đây thì đất nó rộng rãi, cho nên mặt sau là quay ra vườn. Có một bà cụ đó, hàng ngày bà đi bà lượm bọc nè, giấy nè, lon nè, rồi những cái đồ mũ nè, hình như tất cả những cái thứ gì bà thấy được là bà đều lượm vô phòng hết trơn. Chắc một phòng như vậy đó. Rồi lâu lâu mấy thầy mới xuống đi ngang mới thấy vậy, cái dọn dẹp cho bả hết sạch sẽ rồi. Chừng tháng sau bả lại bày ra nữa, cứ như vậy đó. Thì chúng ta biết rằng cái biểu hiện bên ngoài đó là do cái tâm của bà, cái tâm nó không được sạch, nó bê bối, cho nên nó là nó thể hiện cái việc làm, cái nhà cửa nó mới bê bối như vậy, nó mới dơ bẩn như vậy. Thường thì chúng ta tu học có nghe nói về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Mà cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó là một cái thế giới không có những cái thứ khổ, toàn vui, và một cái thế giới hoàn toàn là tốt đẹp. Đất thì bằng vàng, cây thì cũng là bằng những thứ cây báu, khi gió thổi thì mát dịu, nước thì rất là ngọt là ngon và trong, rồi khí hậu thì ôn hòa. Người đó muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, có chim hót. Mỗi lần chim hót thì chúng ta nghe như tiếng niệm Phật. Và có những cái mùi thơm. Thì như vậy cái thế giới tốt đẹp là do thánh chúng, nhân dân ở cõi đó ba nghiệp thanh tịnh trong sạch, gọi là y báo trang nghiêm, là do chánh báo trang nghiêm chánh báo là chư Phật, chư Bồ Tát, nhân dân ở trong thế giới cực lạc là những người tốt, người ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên cái thế giới cũng thanh tịnh, cũng tốt đẹp. Thường thì người ta dùng cái từ ở thế gian gọi là tướng tự tâm sinh. Cái tướng của mình ở bên ngoài nó hiền hay nó dữ thì nó do cái tâm. Người ta nhìn cái tướng cũng có thể biết được cái tâm người đó. Cái thế giới của chúng ta là một cái thế giới rất nhiều những tai nạn. Nào là chiến tranh, trộm cắp, hiếp dâm, lừa đảo, ăn thịt lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, đủ thứ những cái tai nạn. Đó là do con người. Còn thiên tai thì bão, lụt, động đất, núi lửa, dịch bệnh, đủ thứ những cái tai nạn hết. Mà những tai nạn đó do đâu? Do chúng sinh ở thế giới này điên đảo, tâm tham sân si, độc ác quá nhiều. Cho nên cái thế giới của chúng ta là một cái thế giới đầy dẫy những tai nạn. Thì so với thế giới lạc, chúng ta đã thấy một cái thế giới tốt đẹp là do chánh báo, có nghĩa là do chư Phật, chư Bồ Tát, nhân dân ở trong nước cực lạc là những cái người tốt đẹp. Còn thế giới của chúng ta có những tai nạn là do nhân dân ở trong thế giới ta bà này điên đảo, tham sân si, tội ác quá nhiều. Như vậy có những thứ dơ do bụi đất tạo ra, và có những cái thứ dơ do tâm tà, tâm xấu của mình tạo. Cái dơ do bụi á thì nó làm cho thân thể của mình hôi hám, người ta nhìn thấy người ta ghê tởm. Còn cái dơ của tâm tà đó đem lại cho mình đau khổ, sa đọa và làm cho người khác cũng đau khổ. Thí dụ như cái miệng chúng ta dơ, dơ như thế nào? Bình thường dơ là trong miệng mình hôi, mình xúc, mình đánh răng. Nhưng mà cái miệng dơ do tâm xấu, tâm ác thì sao? Là nói những cái lời độc ác, những cái lời đâm thọc, những cái lời xấu xa đê tiện, những cái lời nói không đúng sự thật, làm cho người ta phải đau khổ, làm cho người ta phải tán gia bại sản, làm cho người ta phải chia lìa, làm cho người ta phải đánh nhau, giết nhau. Thì đó là những cái lời nói dơ bẩn, do miệng. Còn dơ bẩn do thanh là gì? Bình thường những cái bụi đất bám vào mình thì đó là những thứ dơ thông thường. Còn cái thứ dơ mà do tâm tà xấu gây ra, chẳng hạn như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, chúng ta sát sinh là gây đau khổ cho chúng sinh và cũng chính là gây đau khổ cho mình. Bởi vì theo luật nhân quả, mình giết chúng sinh thì chúng ta nợ máu. Nợ máu thì sau này những chúng sinh đó sẽ tìm chúng ta giết lại. Cho nên mình làm cho họ khổ, mình cũng sẽ bị khổ. Thứ hai là trộm cắp. Mình lấy của người ta, làm cho người ta đau khổ, thì cái quả báo của mình phải tù tội, phải làm trâu bò để trả nợ, phải bị bần cùng khốn khổ nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ ba là tà hạnh, có nghĩa là mình dụ dỗ người ta, mình cưỡng hiếp người ta, mình tìm mọi cách để mà thỏa mãn cái dục vọng của mình. Thì như vậy hiện đời, đời sau chúng ta cũng bị những cái quả báo đau khổ, là người ta cũng lừa gạt mình. Cái dơ do miệng, cái dơ do thân, đó chỉ là cái ngọn phát xuất từ cái dơ do ý, do tâm ý của chúng ta. Vì tâm ý của chúng ta có tham, có sân, có si, cho nên lời nói của chúng ta mới dơ bẩn, thân thể chúng ta mới làm những việc dơ bẩn. Quý vị có đồng ý điều này không? Đức Phật đã nói, trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp nói năng hay hành động, thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Những lời nói dơ bẩn, hành động dơ bẩn là do cái tâm của chúng ta dơ bẩn. Vì có tham cho nên mình mới trộm cắp. Vì có sân cho nên mới giết hại, mới chém giết lẫn nhau. Vì có si mê cho nên chúng ta mới làm những cái chuyện tham sân đó. Cho nên gốc ở cái ý, ý dơ cho nên miệng dơ và thân dơ. Vậy bây giờ chúng ta muốn cho thân miệng ý của mình đừng dơ thì phải làm sao? Bình thường thân của mình dơ, áo quần mình dơ, nhà cửa dơ, thì mình lấy nước mình lau chùi sạch. Nhưng mà giờ cái tâm của mình dơ thì mình lấy cái gì để lau chùi nó đây? Thì quý vị lấy cái gì lau chùi? Ở trong kinh nói là chúng ta có 10 cái căn bản phiền não, mà phiền não là những cái thứ cũng thuộc về dơ bẩn. Từ phiền não đó chúng ta mới gây tạo biết bao nhiêu tội lỗi. Mà 10 căn bản phiền não đó là gì? Gồm có tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, gọi là 10 thứ phiền não căn bản. Từ những cái phiền não này mà thân của chúng ta hành động dơ bẩn, lời nói của chúng ta dơ bẩn. Chúng ta phải nắm được cái gốc nó ở cái chỗ này. Trong đó có chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất gọi là kiến hoặc, phần thứ hai gọi là tư hoặc. Kiến hoặc là gì? Kiến hoặc là cái sai lầm về cái thấy của mình. Còn tư hoặc là cái sai lầm về suy nghĩ của mình. Kiến hoặc thì gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Năm cái thứ này nói chung là gì? Là những cái quan niệm về thân thể của chúng ta, về các cái sự vật ở trên đời này, chúng ta có cái nhìn sai. Từ cái nhìn sai đó mà mình mới hành động sai. Do vậy mà cái kiến hoặc này cũng gọi là phân biệt hoặc. Có nghĩa là cái sai lầm do phân biệt. Và cái kiến hoặc này cũng được gọi là lợi sử. Nó là những cái thứ rất là lanh lẹ, nó dễ tiếp thu nhưng mà cũng có thể dễ xóa bỏ. Nghĩa là sao? Thí dụ chúng ta nghe một cái chuyện gì đó, chúng ta nhận thức, rồi nếu một ngày nào đó chúng ta nghe một cái việc đó mà nó đúng đắn thì chúng ta có thể thay đổi được cái suy nghĩ của mình, cho nên gọi là lợi sử. Còn tư hoặc là gì? Tư hoặc là những cái sai lầm về suy nghĩ. Cái này thuộc về câu sinh hoạt. Là khi quý vị sinh ra đời, nó đã có rồi, nó đã theo mình từ lúc sinh ra. Những thứ đó là cái gì? Tham, sân, si, mạn, nghi. Khi có mình là những thứ đó nó có. Còn cái kiến hoặc kia là do mình hiểu biết sai lầm. Còn cái tư hoặc này á, là nó ngấm ngầm ở trong mình từ vô lượng kiếp cho tới giờ. Khi sinh ra mình cũng đã có nó rồi, cho nên mới gọi là câu sinh hoặc. Nó còn có một cái tên nó gọi là độn sử. Nó rất là trì trệ, rất là khó trì. Như vậy thì trong hai cái phần này, một phần là kiến hoặc, một phần là tư hoặc. Cái kiến hoặc là những cái sai lầm về hiểu biết, thì mình phải đối trì bằng cách nào? Còn cái sai lầm về tư hoặc, mình phải đối trị bằng cách nào? Thì cái sai lầm về kiến hoặc, chúng ta có thể đọc kinh, đọc sách, nghe quý thầy giảng, lúc đó mình biết được cái nào chánh, cái nào tà, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái. Lúc đó mình sẽ thay đổi được cái suy nghĩ của mình, từ cái suy nghĩ sai lầm thành suy nghĩ đúng đắn. Cái kiến hoặc này nó rất là dễ, rất là dễ trừ. Cũng giống như cỏ, những cái thứ cỏ thường thì quý vị sao? Dễ sơ sơ hết cái rễ ở trên mặt là nó chết, không khó. Hoặc là cũng giống như chúng ta áo quần dơ bẩn thì mình giặt xà bông là ra liền. Còn cái tư hoặc là cái sai lầm thuộc về gọi là đồn sự đó, nó rất là sâu, rất là khó trừ. Cũng giống như cái cỏ cú. Cỏ cú quý vị ở đây không biết có ai làm nghề nông thì biết, hoặc là cỏ tranh, quý vị muốn trừ nó thì phải sao? Phải đào gốc nó lên, lấy cái củ nó đi, lấy cái rễ thì nó mới không mọc. Chứ còn nếu mà mình sợt sợt ở trên đó thì ba bữa là nó sẽ lên tiếp. Như vậy cái tư hoặc này nó cũng giống như là cái áo dơ của mình mà dính cái thứ mà gọi là những cái thứ mà phải cần gì, cần thuốc tẩy thì nó mới ra, đúng không? Cái kiến hoặc là những thứ dơ bình thường thì chúng ta chỉ ngâm xà bông giặt là sạch rồi, còn cái này là dính vô những cái vết rồi, thành ra giờ mình phải dùng thuốc tẩy, phải thật mạnh thì nó mới ra hết được cái vết bẩn dơ đó. Như vậy trong tâm chúng ta có 10 thứ phiền não, mà 10 thứ phiền não đó được chia làm hai phần: kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là những cái thấy về kiến thức, còn tư hoặc là những cái sai lầm về suy nghĩ. Kiến hoặc chúng ta muốn đoạn trừ thì cần phải học hỏi kinh điển, nghe quý thầy giảng giải, mình nhận được chánh pháp, cái nào chánh, cái nào tà. Rồi khi mình biết cái chánh, mình bỏ cái tà, thì coi như chúng ta sẽ trừ được cái phần kiến hoặc. Còn cái tư hoặc là chúng ta phải tu, phải tu dữ lắm mới có thể đoạn trừ được cái đó. Bởi vì tham sân si mạng nghi, cái thứ này nó nặng lắm, nó trì trệ, gọi là độn sử mà, trì trệ khó lắm. Cũng giống như cỏ cú phải đào bới nó lên, phải mất công nhiều. Thần Tú là đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, có một bài kệ rất là hay: thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, hằng ngày thường lau chùi, chớ để dính bụi dơ. Cái tâm của mình cũng giống như cái gương à, rất là sáng, nhưng do bụi nó đóng cho nên nó mờ tối. Ngày hôm nay mình phải chịu khó lau chùi nó, thì như vậy cái tấm gương của mình nó mới sáng được. Hoặc là cái viên ngọc bích, nó vốn trong, vốn sáng, nhưng mà do bụi đất đóng vào cho nên nó mờ. Bây giờ chúng ta phải có cái nhiệm vụ là làm thế nào đó cho cái viên ngọc đó nó được sáng thì phải phải mài, phải dũa. Cho nên cái câu rất là hay: hằng ngày thường lau chùi, chớ để dính bụi dơ. Vậy thì ở trong cái bài kệ của thần Tú này, chúng ta nghe thì rất là hay, nhưng mà Ngài không nói chùi cách nào. Ngài khuyên mình hằng ngày phải ráng chùi cho cái tấm gương nó sáng, có nghĩa là mình hằng ngày mình ráng chùi cho cái tâm mình nó sạch, nó sáng. Nhưng mà giờ chùi bằng cách nào đây? Những người mà mới vào chùa xuất gia đó quý vị, thì phải học tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng là gì? Là những giới luật mà sử dụng hàng ngày người xuất gia phải biết. Thì trong tỳ ni nhật dụng này có 54 bài kệ và chú. Đúng ra một người xuất gia bắt buộc phải học thuộc 54 bài kệ này. Đó là chúng ta nói giản đơn thôi, nhưng mà trong luật thì nó gồm 4 bộ là tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sắc. Thì trong đó có những bài kệ bắt đầu từ khi thức dậy phải đọc bài kệ, cho đến khi bước xuống giường, đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, rồi đi vệ sinh, lên chùa, chấp tác, tất cả đều có những cái bài kệ để đọc khi mình làm một cái việc gì đó. Thí dụ ăn cơm thì có bài kệ đọc ăn cơm, làm việc có bài kệ đọc làm việc, đi ngủ có bài kệ đọc đi ngủ, thậm chí đi vệ sinh cũng phải có một cái bài kệ để đọc. Thì trong đó chúng tôi nhớ có một cái bài gọi là tẩy dục. Tẩy dục có nghĩa là tắm rửa. Tẩy dục thân thể, đương nguyện chúng sinh, thân tâm vô cấu, nội ngoại quan khiết, án bạc thiết ra não ca tra tóa ha. Thì bài kệ này nói khi mà mình đi tắm, tẩy dục thân thể là tắm rửa thân thể, đương nguyện chúng sinh là xin nguyện cho chúng sinh, thân tâm vô cấu là cái thân sạch sẽ, cái tâm cũng phải sạch sẽ. Vô cấu là không có dơ bẩn, thân không dơ, cái tâm cũng không dơ. Nội ngoại quan khiết là ở trong ngoài đều sáng sạch hết. Như vậy khi mình tắm là mình đọc cái bài kệ đó để làm gì? Để giúp cho chúng ta có chánh niệm. Mình chú tâm vào cái bài kệ đó và mình ý thức được rằng mình tắm rửa như thế này không những làm sạch thân thể mà còn làm sạch gì? Tâm. Đó, thân tâm vô cấu. Cho nên á, là những bài kệ này rất cần thiết cho cái người tu học, để mỗi lần mình làm việc mình đọc lên mình có chánh niệm tỉnh giác. Thì đây cũng là một trong những cái phương pháp tu. Và như vừa nãy chúng tôi nói, chúng ta lau chùi cái tâm bằng cách nào? Vừa nãy Ngài Thần Tú chỉ nói rằng khuyên mình lau chùi, nhưng mà lau chùi bằng cách nào? Đây là một cách lau chùi đó quý vị. Mỗi lần chúng ta làm một cái gì, chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta chú tâm vào cái công việc đó, đó là một trong những cái phương pháp để lau chùi cái tâm của chúng ta. Thời Đức Phật có ông Châu Lợi Bằng Đạt. Ông này thì dốt dữ lắm. ông có người anh thì ngược lại rất thông minh, học đâu biết đó. Thì hai anh em cùng xuất gia tu học với Đức Phật. Ông anh biết em mình ngu si đần độn dốt nát, cho nên đã hết lòng hết sức dạy dỗ cho em mình. Nhưng mà khổ một cái là cứ học trước á thì quên sau, học chữ sau thì quên chữ trước. Dạy hoài mà cái người em của mình không thuộc kinh, không thuộc câu kệ nào, không nhớ được cái gì hết. Cuối cùng ông ta buồn quá mới đuổi em đi. Nó thôi thì bây giờ em vô đây tu không được, thôi đi ra đi chứ ở đây không có được lợi ích gì hết. Nhưng mà ông Châu Lợi Vận Đạt này thì cũng rất muốn tu. Do vậy mà ông anh thì ông lại cứ cương quyết đuổi. Thì ông em mới buồn quá khóc. Lúc đó Đức Phật mới biết. Ngài đến Ngài an ủi, nói sao con lý do gì mà khóc. Đức Phật biết rồi nhưng mà Ngài cũng phải hỏi như vậy thôi. Ngài nói dạ bạch Đức Thế Tôn, anh con đuổi con không cho con tu, giờ con không biết đi đâu. Đức Phật hỏi sao mà đuổi. Nói dạ vì con học hoài không thuộc. Cái Đức Phật hỏi như vậy thì con có biết rằng con học không thuộc không? Châu Lợi Bằng Đạt nói bạch Đức Thế Tôn, dạ biết, con biết là con ngu si quá, học hoài không thuộc. Cái Đức Phật mới cười. Ngài nói vậy là tốt rồi đó. Mình ngu mà mình biết mình ngu là tốt. Sợ mình ngu mà mình không biết mình ngu á thì cái đó mới là cái hài. Chứ còn mình ngu mình biết ngu thì mình cố gắng thì có ngày mình sẽ sáng suốt. Mà điều này chúng tôi nghĩ rằng Phật nói rất hay. Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Nếu mà mình biết mình sai là mình có tiến bộ. Còn mình sai mà mình không thấy mình sai, đó mới là cái nguy hiểm. Còn ông Châu Lợi Bằng Đạt này, ông biết rằng ông ngu ông dốt. Do vậy Đức Phật mới nói thôi, đừng có đi đâu hết, đi theo ta. Cái rồi Phật nói thôi bây giờ ta dạy cho con mấy câu nghe, rồi con ráng học thuộc. Cái Phật mới nói quét bụi trừ bẩn. Ông cũng ráng ông mới đọc được. Quét bụi, quên chữ trừ. Phật phải nhắc trừ, ông đọc trừ, bẩn. Phật dạy tới dạy lui một hơi thì ông mới thuộc cái chữ là quét bụi trừ bẩn. Phật cứ lặp lại quét bụi trừ bẩn thì ông cũng quét bụi trừ bẩn. Rồi sau đó Phật mới nói thôi vậy là con thuộc được cái câu này rồi, từ bây giờ trở đi thầy giao cho con cái chổi, con ra trước tinh xá cứ mỗi ngày quét dọn và cứ đọc cái câu này rồi con sẽ được tiến bộ. Ông mừng quá. Thì ông anh đuổi đi, giờ Phật cho ở lại rồi, sướng quá rồi. Cố gắng nhớ bốn chữ này, quét bụi trừ bẩn. Thế là cầm cái chổi đi ra trước chùa, cái ngày nào cũng quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn làm hoài. Cứ mỗi lần quét ra là cứ quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Một hôm thì ông ta đang quét, tự nhiên ông ta ngộ ra. Ngộ ra là Đức Phật dùng cái câu này để giúp mình tẩy trừ tất cả những cái dơ bẩn ở trong lòng của mình. Ông mừng quá, thế là ông vừa quét, cứ quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Hơi cái ông mừng quá, ông la: "Ơ, tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi." Mừng quá rồi, lúc đó ông ta bừng tỉnh rồi. Nhờ ông cứ quét bụi trừ bẩn đó mà cái tâm của ông nó định, rồi tự nhiên nó sáng ra. Như vậy chúng ta thấy cái phương pháp để lau chùi tâm nó có nhiều. Vừa nãy chúng tôi đưa ra những cái bài kệ để cho quý vị thấy là mình nên có chú ý vào trong các cái việc làm, có chánh niệm tỉnh giác. Còn cái này Đức Phật đưa ra cho Châu Lợi Bằng Đạt một cái câu để ông ta chú tâm vào đó đó, lâu ngày cái tâm của mình nó được định. Thì đó cũng là một trong những cái cách để mà làm trong sạch cái ý của mình. Chư Tổ có làm một cái bài kệ cũng hay lắm quý vị, là cần tảo dạ lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Có nghĩa là siêng quét dọn sân chùa, mỗi ngày phước huệ sinh, tuy không có khách đến nhưng có thánh nhân đi. Hai câu sau chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta nói hai câu trước nó rất có ý nghĩa. Cần tảo dạ lam địa là siêng quét dọn sân chùa, thời thời phước huệ sanh. Thì như vậy chúng ta làm cái công việc quét dọn sân chùa là đạt được hai kết quả là gì? Là gì? Là phước và huệ. Rõ ràng khi chúng ta quét dọn như vậy, đó là chúng ta làm gì? Làm phước. Mà trong lúc chúng ta quét nó, chúng ta có chánh niệm, thì đó là gì? Huệ sinh. Như vậy quét sân chùa rất có lợi. Ở đây có ai thích quét không? Mai mốt nhớ lên chùa quét nha. Quét có lợi chứ đâu có hại gì đâu. Mỗi lần quét đó thì rõ ràng rằng phước huệ chúng ta có. Thì chúng tôi đã đưa ra cái hình ảnh của Ngài Châu Lợi Bằng Đạt. Chỉ có nhớ bốn chữ quét bụi trừ bẩn. Ông ta cứ giữ một cái câu đó mà đọc hoài. Một ngày nào đó ông ta cũng đã bừng sáng, giác ngộ và chứng quả. Còn chúng ta tu theo cái pháp môn niệm Phật thì mình lấy gì? Lấy câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thường niệm như vậy để làm một cái đề mục. Khi chúng ta niệm thuần thục rồi thì cũng giống như ông Châu Lợi Bằng Đạt kia vậy. Mà ông Châu Lợi Bằng Đạt ông chỉ nói là quét bụi trừ bẩn thôi, mà ông giác ngộ, ông chứng thánh quả. Còn chúng ta niệm danh hiệu Phật thì cái danh hiệu Phật này nó còn thù thắng hơn nhiều nữa. Đúng không quý vị? Niệm danh hiệu Phật thù thắng hơn chứ. Giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật được cũng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thua cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khen cũng Nam Mô A Di Đà Phật, chê cũng Nam Mô A Di Đà Phật, vinh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nhục cũng Nam Mô A Di Đà Phật, tốt cũng Nam Mô A Di Đà Phật, xấu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, phải cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trái cũng Nam Mô A Di Đà Phật, hay cũng Nam Mô A Di Đà Phật, dở cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trí cũng Nam Mô A Di Đà Phật, ngu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta cũng tập như ông Châu Lợi Bằng Đạt, cứ quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai nói gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật hết, riết rồi thì một ngày nào đó mình cũng bừng sáng ra. Lúc đó mình thành Phật lúc nào mình không biết. Vậy tóm lại hôm nay chúng tôi trình bày cái đề tài gọi là tẩy trần, có nghĩa là làm sạch tất cả các cái thứ bụi dơ. Mà có những thứ bụi dơ do đất tạo ra thì mình phải dùng nước để làm sạch. Có những thứ dơ do cái tâm tà của mình tạo ra thì mình phải dùng pháp của Phật để mà tẩy rửa. Thì trong các thứ dơ đó có 10 cái căn bản phiền não, mà 10 cái căn bản phiền não nó chia làm hai phần: phần kiến hoặc và phần gì? Tư hoặc. Quý vị cố gắng nhớ nha. Kiến hoặc là những cái sai lầm về cái thấy của mình, trong đó gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Những cái sai lầm này chúng ta có thể tẩy trừ được bằng cách gì? Bằng cách gì? Hồi nãy nói rồi, bằng cách chúng ta phải đọc tụng kinh, kinh điển, hoặc là nghe pháp, hoặc là đọc sách. Để làm gì? Để chúng ta thấy rõ được chân lý, hiểu được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái. Khi chúng ta thấy được thực tướng của vũ trụ nhân sinh, có cái nhìn đúng đắn, thì tự nhiên cái kiến hoặc này nó sẽ bị tẩy trừ. Còn cái thứ hai là tư hoặc. Tư hoặc là những cái sai lầm về suy nghĩ. Cái sai lầm này nó có không phải là hiện đời, mà từ vô thủy kiếp, khi chúng ta sinh ra cũng đã có nó. Chẳng hạn như gì? Tham, sân, si, mạn, nghi. Những cái thứ này rất là khó trừ. Chúng ta dù có hiểu, có biết cách nào đi nữa cũng không đoạn trừ được nó, mà cần phải tu tập. Cái tư hoặc này cần phải tu tập. Cũng giống như vừa nãy chúng tôi trình bày, cái cỏ cú hay là cỏ tranh thì chúng ta phải đào gốc, đào rễ. Hoặc như là quần áo chúng ta mà dính những cái thứ dơ bẩn nặng thì chúng ta phải dùng thuốc tẩy. Còn bình thường thì chúng ta chỉ lấy xà bông giặt là sạch. Cái tư hoặc này nó ăn sâu vào trong lòng của chúng ta. Muốn tẩy trừ nó thì mình phải tu. Thì có những cái phương pháp, chẳng hạn như chánh niệm tỉnh giác. Và đối với người Phật tử chúng ta ở đây tu pháp môn tịnh độ thì chúng ta dùng cái gì? Dùng danh hiệu Phật. Lấy cái câu niệm Phật, thường xuyên niệm Phật như vậy thì tâm chúng ta sẽ an định, rồi dần dần bừng sáng, và chúng ta có thể tẩy trừ được tất cả những cái thứ cấu uế của tâm. Mà khi cái cấu uế của tâm được dứt trừ thì cái cấu uế của thân cũng hết, mà cái cấu uế của miệng cũng sẽ hết. Do vậy mà hôm nay chúng tôi mong rằng quý Phật tử về đây tu pháp môn niệm Phật, mình lấy cái danh hiệu Phật để làm cái pháp tẩy trừ tất cả những thứ điên đảo vọng tưởng câu uế ở trong tâm của mình. Một ngày nào đó thì chúng ta niệm tới nhất tâm bất loạn thì tâm của chúng ta sẽ trong sạch và chúng ta sẽ giác ngộ, chúng ta sẽ thành Phật. Nếu chúng ta chưa thành Phật thì chúng ta cũng gieo được một cái nhân để về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chắc chắn rằng khi về thế giới đó, với cái y báo trang nghiêm, chánh báo trang nghiêm, chúng ta sẽ không còn những cái sai lầm về thân, về khẩu, và sống một cuộc đời được an vui, hạnh phúc, giải thoát. Thì kính chúc quý vị luôn được thân tâm thường lạc, tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.